dấu Như Lai đã đi qua, tức là muốn chỉ cho những cái khuôn mẫu chết đó, thí dụ như chữ nghĩa, không? Chữ nghĩa, ngôn ngữ, văn tự, những cái mà coi như là Phật coi như để lại trong kinh điển rồi đó, thì cái đó tức là cái dấu vết của như của Phật để lại, phải không? Nhưng mà mình không khéo mình chết trong cái đám chữ nghĩa đó, phải không? Cứ chết trong cái đám chữ nghĩa đó mà không có sống dậy được ở trong đó, mà phải biết được những cái mà Phật để lại cái đó, cái ý trong đó là cái gì, mình nắm vững cái ý đó để mình sống ngay chính mình, chứ không phải là cứ chết ở trong đó. Cho nên bảo mình ở đây không có đi theo dấu vết Như Lai đã đi là như vậy đó, chứ không phải là bảo mình đừng có đi theo, không? Tức là mình phải luôn luôn sống với những sống với cái mới mẻ, cái tinh khôi, với cái sức sống mà đang hiện tiền nơi chính mình đó, thì như vậy đó mình mới thực sự đã đi theo Như Lai. Chứ còn không là mình chết trên cái chỗ chữ nghĩa thôi, theo cái dấu vết cũ thôi. Cho nên Thiền Tông mới nêu cao cái tông chỉ là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, tức là không lập chữ nghĩa, rồi truyền ngoài kinh giáo, tức là muốn mình phải sống thực ngay chính mình, chứ là không có chết ở trên những cái ngôn ngữ, chết trên những cái chữ nghĩa. Và chính như vậy đó thì Phật pháp mới còn lâu dài thế gian, phải không? Mình có sống được như vậy thì mình mới mồi được ngọn đèn của Phật qua ngọn đèn của chính mình, phải không? Thì vậy là mình mới soi sáng được Phật pháp, và ở thế gian này mà còn có nhiều người mà thực hành và sống được như vậy đó thì Phật pháp mới còn sống dài, phải không? Còn nếu mà chỉ có học cái trên chữ nghĩa không rồi qua rồi thì thời gian là chữ nghĩa cũng tiêu mòn rồi, làm sao ai chứng nghiệm được những cái lời Phật dạy đây, cái ánh sáng của Phật có ai tiếp nối đây? Cho nên mới nói rằng phải từ trong đó mà mình phải vươn lên, mình phải sống dậy. Cho nên mới nói rằng làm trai có chí sông trời thẳm là như vậy đó, chớ có dẫm theo cái dấu vết Như Lai đã đi qua, là như vậy. Mà ở trong nhà thiền cho nên mới có cái câu gọi là trò mà bằng thầy á, tức là cái thấy của trò bằng thầy á thì còn kém thầy nửa đích, thấy không? Còn cái thấy của trò mà hơn thầy á thì mới kham được truyền trao. Tức là nhà thiền, trong nhà thiền mới có câu gọi là cái thấy mà của người trò, tức người đệ tử đó, không? Cái thấy mà của người đệ tử đó mà bằng với ông thầy á thì còn kém thầy nửa đức, không? Còn cái thấy mà của người đệ tử đó phải vượt hơn ông thầy đó thì mới kham được tiếp nối ông thầy. Thì quý vị thấy ở thế gian mà có ai dám nói vậy không? Thế gian thí dụ như học võ thì sao? Ông thầy phải giấu vài ba miếng, phải không? Chứ mà chèm hết ra thì nó phản lại sao? Phải không? Còn học mà về ở ngoài cũng vậy. Ông thầy dạy thì dạy chứ mà có dám mà dạy cho học trò mà hơn mình không? Đó. Làm gì làm cũng phải cho nó phải thấp hơn mình chút, phải không? Hoặc là tối đa là bằng mình thôi, chứ làm sao mà dám bảo nó hơn mình. Nhưng mà đây với trong nhà thiền là có cái ý đó thì mình mới thấy đó là một cái đặc biệt, mà chính đó mới là cái sức sống của nhà thiền. Tức là đây muốn nói cái gì? Trò mà cái thấy bằng thầy á, không? Cái thấy á, tức là cái thấy, cái nhận, cái hiểu của mình á bằng với ông thầy á là còn thầy nữa, kém thầy nữa đức lận. Mà chỗ này cũng là lấy kinh nghiệm đó. Bởi vì có nhiều vị học trò, vị đệ tử thông minh lanh lợi đó, học rồi cái hiểu qua, có khi thấy mình hiểu sao mà ông thầy còn giỡn mình nữa. Có những cái mình thông minh mà, phải không? Mình thông minh, mình lanh lợi, cho nên mình hiểu, có những cái mà mình đọc kinh rồi mình hiểu mà thấy mình trong nghe ông thầy giảng còn thua mình nữa, mình hiểu còn sâu hơn nữa. Thấy không? Rồi hơi có cái vẻ khinh ông thầy. Cái đó là có đó. Nhưng mà ở đây mới là kinh nghiệm, dù cho cái hiểu của mình nó bằng ông thầy nữa, nhưng mà cái đức của mình nó còn kém ông thầy. Cho nên kém thầy nửa đức. Mình mới tu sao à? Phải không? Mới tu sao ông thầy đó. Chứ giờ ông thầy tu 20 năm rồi, mình mới vô 10 năm à. Thì gọi là cái đức của mình á còn thua ông thầy nhiều. Cái sức sống của mình á, sức sống á, nó còn kém nhiều à. Cho nên cái hiểu thì hiểu, cho anh hiểu hơn đó, cũng hơn được hơn đó. Nhưng mà cái sống của ông nó chưa đâu. Chứ đừng có dội tự hào. không? Đó, cho nên phải nhận hiểu được cái đó để mình thấp mình trở lại, khiêm tốn trở lại, bớt cao ngạo. Cái cao ngạo đó là cái nguy hiểm. Cho nên là mà sao? Ta thấy của ông trò đó phải vượt hơn thầy thì mới đáng, mới kham để mà truyền trao, để mà tiếp nối. Tức là sao? Cái thấy mà phải vượt hơn thầy là sao? Tức là trò là phải phải cao hơn thầy, phải học. Cho nên ở đây đó muốn nói là cái thấy mà của trò vượt hơn thầy đó là không phải là muốn nói là cao hơn thầy, mà ở đây muốn nói rằng cái thấy của mình đó là mình phải thấy vượt qua cái khuôn của ông thầy, mà mình phải sống trở lại ngay chính mình, chứ không phải hoàn toàn lệ thuộc vào ông thầy, không phải cứ nương tựa vào ông thầy hoài, mà cái thấy này nó phải là vượt qua cái khuôn của ông thầy đó, mà mình sống dậy ngay chính mình, tự ngay chính mình sống dậy, thì cái đó mới là trí tuệ của chính mình. Còn trí tuệ mình mà còn nương ông thầy, còn lệ thuộc ông thầy là cũng là còn sống trong cái khuôn của ông thầy đó. Cho nên vượt qua là như vậy, chứ không phải là cái thấy của mình cao hơn thầy, muốn vượt qua ông thầy đó, thì nó hiểu không thấu rồi á, thì nhiều khi sanh cao ngạo, cao ngạo được nguy hiểm thành bệnh hoạn. Mà chính chỗ này cho nên nhà thiền mà luôn luôn mà được sống dậy, được mà tiếp nối hoài không dứt ở thế gian là chính chỗ này đó. Tức là người học trò phải có cái sức sống nơi mình, không vượt qua cái khuôn của ông thầy thì mới là có sức sống chân thật, và như vậy thì thiền mới được sống dài dài dài. Còn mình mà cứ lệ thuộc ông thầy hoài, ông thầy ông mất rồi sao, hết chỗ luôn, thành chơi với, không? Cho nên mình phải có sức sống nơi chính mình đó, cho nên vượt qua ông thầy là như vậy. Thì ở đây chớ dẫm theo dấu vết Như Lai đã qua cũng là cái ý đó, chứ không phải nói ở đây là mình cao hơn Phật. Nhớ không? Chứ đừng cái chưa gì là thấy bây giờ cái thấy của mình đó là cao hơn Phật rồi đó, thì ngay đó là tổn phước, là nguy hiểm, là bệnh hoạn. Thì đây khi mà ngài Quảng Nghiêm đó, ngài nói là kệ đó xong, ngài mới chắp tay vui vẻ thì tịch thọ 69 tuổi. Đó là cũng nói xong bài kệ rồi tịch. Đó là qua ngài Quảng Nghiêm.